Thưa bợt, nghe tiếng chuông điện thoại réo mãi. Lúc này là 6 giờ sáng ở Washington. Mình luôn luôn đánh thức ông già dậy sớm. Robert nghĩ. Sau hồi chuông thứ 6 thì vị đô đốc trả lời máy. Hello. Thưa đô đốc, tôi Robert.
Cái gì?
Đừng nói gì cả. Điện thoại của ngài có thể bị gắn máy nghe trộm. Tôi sẽ nói rất nhanh thôi. Tôi vẫn nói với ngài đừng tin vào bất kỳ điều gì họ nói về tôi. Tôi muốn ngài cố tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Sau này có thể tôi cần tới sự giúp đỡ của ngài. Tất nhiên, bất kỳ việc gì mà tôi có thể làm được, Robert. Tôi biết, tôi sẽ gọi lại cho ngài sau. Robert gác máy, không đủ thời gian để bị dò tìm. Anh nhìn thấy một chiếc Piat màu xanh dừng lại bên ngoài quán. Pia ngồi sau tay lái. Ngồi sang bên đi, Robert nói, tôi sẽ lái. Pia nhường chỗ cho anh. Chúng ta lên đường đi Venice, chứ? Pia nói, ừ, chúng ta phải dừng lại ở một vài nơi trước đã. Đã đến lúc giải xung quanh một cái dấu vết giả. Phía trước là hãng dịch vụ du lịch Rossini. Robert dừng xe lại. Tôi sẽ trở lại sau một phút thôi. Pia nhìn theo anh đi vào trong hãng. Mình có thể cứ lái xe đi, cô ta nghĩ và cầm khoản tiền. Ông ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy mình cả. Nhưng cái xe khốn kiếp này lại được thuê theo tên mình. Khốn kiếp. Bên trong trụ sở hãng, Robert bước đến chỗ người phụ nữ ngồi sau quầy. Xin chào, tôi có thể giúp cho ông. À, phải. Tôi là Robert Bellamy, tôi muốn đi du lịch. Robert nói với chị ta, tôi muốn đăng ký trước. Đó chính là công việc của chúng tôi, thưa ông. Ông định đi đâu? Chị ta mỉm cười. Tôi muốn một vé máy bay hạng nhất đi Bắc Kinh, vé một chiều. Chị ta ghi điều đó. Và khi nào ông muốn lên đường? Thứ sáu này. Rất được. Chị ta ấn mấy phím bấm trên một chiếc máy tính. Có một chuyến bay của hãng hàng không Trung Quốc khởi hành lúc 7:40 tối thứ sáu. Rất tốt. Chị ta ấn mấy phím nữa. Đây, sự đặt vé trước của ông đã được xác nhận. Sẽ trả tiền mặt hay? Ồ, tôi chưa xong. Tôi muốn đặt một vé xe lửa đi Budapest. Và vào lúc nào vậy thưa ông? Thứ hai tới. Và tên hàng khách, cùng tên. Ông bay đi Bắc Kinh vào thứ sáu và... Chị ta lạnh lùng nhìn anh. Tôi chưa xong đâu, Robert lịch thiệp nói. Tôi muốn có một cái vé máy bay một chiều đi Miami, Florida vào chủ nhật. Lúc này thì chị ta trợn tròn mắt nhìn anh. Thưa ông, nếu như đây là một kiểu... Robert rút tấm thẻ tín dụng ONI của anh ta và trao nó cho chị ta. Hãy tính tiền vé vào tấm thẻ này. Chị ta nhìn nó một thoáng. Xin lỗi. Chị ta đi vào trong một phòng ở phía sau và trở ra sau vài phút. Hoàn toàn được. Chúng tôi sẽ vui lòng thu xếp tất cả. Ông muốn tất cả vé đều cùng một tên phải không ạ? Phải, sĩ quan chỉ huy Bellamy. Rất tốt. Robert nhìn chị ta ấn thêm những phím bấm trên máy tính. Một phút sau ba chiếc vé xuất hiện. Chị ta xé chúng khỏi chiếc máy in. Xin cho những chiếc vé vào từng phong bì một, Robert nói. Tất nhiên, ông có muốn tôi sẽ gửi chúng đến. Tôi sẽ mang chúng đi luôn. Vâng, thưa ông. Robert ký phiếu thanh toán bằng thẻ tín dụng và chị ta đưa cho anh hóa đơn. Xin chào ông, chúc ông một chuyến đi. Những chuyến đi nào. Cảm ơn, Robert mỉm cười. Một phút sau anh ta đã ngồi sau tay lái. Bây giờ chúng ta đi chứ, Pia nói. Chúng ta còn phải dừng lại ở một vài nơi nữa, Robert nói. Pia nhìn anh ta cẩn thận quan sát đường phố trước khi cho xe chuyển bánh. Tôi muốn nhờ cô giúp cho một việc, Robert nói với cô ta. Bây giờ bắt đầu có chuyện đó, Pia nghĩ. Ông ta sẽ đòi mình làm điều gì đó khủng khiếp. Việc gì ạ? Cô ta hỏi. Họ lại dừng lại trước khách sạn Victoria. Robert trao cho Pia một chiếc phong bì. Tôi muốn cô vào thuê một phòng hạng nhất với tên sĩ quan Robert Bellamy nói với họ rằng cô là thư ký của ông ấy, và ông ấy sẽ đến sau một tiếng. Nhưng cô muốn lên xem phòng trước, khi vào trong phòng rồi thì để phong bì lại trên một cái bàn nào đó trong phòng. Có thế thôi à? Cô ta nhìn anh ngạc nhiên. Phải, được. Thật không thể hiểu được người đàn ông này. Cô ta muốn biết cái người Mỹ điên khùng này đang làm gì, và sĩ quan Robert Bellamy là ai. Pia ra khỏi xe và đi vào trong tiền sảnh khách sạn. Cô ta hơi lo lắng. Trong quá trình hành nghề, cô ta đã bị ném ra khỏi một vài khách sạn hạng nhất. Thế nhưng người nhân viên ngồi sau bàn đã chào cô một cách tử tế. Tôi có thể giúp cô, thưa tiểu thư. Tôi là thư ký của sĩ quan Robert Bellamy. Tôi muốn thuê một phòng hạng nhất cho ông ấy. Ông ấy sẽ có mặt ở đây sau một giờ. Người nhân viên xem tấm sơ đồ phòng. Đúng là tôi còn một phòng hạng nhất. Rất đẹp. Xin cho tôi xem qua được không? Tất nhiên, tôi sẽ cho người đưa cô lên. Một viên phó quản lý đưa Pia lên gác. Họ bước vào căn phòng khách của khu phòng, và Pia nhìn quanh. Cô hài lòng chứ thưa cô? Pia không hề biết tí gì về những việc thế này. Được thế này là được. Cô ta lấy chiếc phong bì ra khỏi ví và đặt nó lên chiếc bàn uống cà phê. Tôi sẽ để cái này lại cho ông sĩ quan, cô ta nói. Được. Pia không ngăn nó nổi tò mò. Cô ta mở chiếc phong bì, trong đó là một chiếc vé máy bay một chiều đi Bắc Kinh với cái tên sĩ quan Robert Bellamy. Pia bỏ tấm vé vào trong phong bì để nó lại lên trên bàn và đi xuống gác. Chiếc Piat màu xanh đỗ trước cửa khách sạn. Có chuyện gì không hả? Không, chúng ta phải dừng lại ở hai nơi nữa, và rồi chúng ta sẽ lên đường, Robert vui vẻ nói. Chỗ dừng tiếp theo là khách sạn Valadi. Robert trao một chiếc phong bì khác cho Pia. Tôi muốn cô đặt trước một phòng ở đây cho cái tên sĩ quan Robert Bellamy. Nói với họ là ông ấy sẽ đến làm thủ tục trong vòng một giờ rồi. Tôi để cái phong bì này lại trên phòng. Đúng. Lần này Pia đi vào khách sạn tự tin hơn. Phải cư xử như một tiểu thư. Cô nghi, người ta cần phải có một thái độ đàng hoàng. Đó chính là cái bí quyết khốn nạn. Còn một phòng trống ở khách sạn này. Tôi muốn xem qua nó, Pia nói. Một viên phó quản lý đưa Pia lên gác. Đó là một trong những phòng đẹp nhất của khách sạn chúng tôi. Căn phòng đẹp thật. Tôi cho là cũng được. Ông sĩ quan là người rất đặc biệt. Ông phải biết thế. Pia nói vẻ kiêu kỳ. Cô ta lấy một cái phong bì thứ hai ra, mở phong bì và nhìn vào bên trong. Nó đựng một cái vé xe lửa đi Budapest, mang tên sĩ quan Robert Bellamy. Pia nhìn chầm chầm vào tấm vé, bối rối. Cái trò gì thế này nhỉ? Cô ta để lại tấm vé trên chiếc bàn cạnh giường. Thế nào? Khi Pia xuống xe, Robert hỏi. Tốt cả. Nơi dừng cuối cùng nhé. Lần này là khách sạn Leonardo da Vinci. Robert trao cho Pia cái phong bì thứ ba. Tôi muốn cô, em biết. Bên trong khách sạn một nhân viên nói, vâng, đúng là chúng tôi còn một phòng hạng nhất rất tốt. Thưa tiểu thư, cô nói là khi nào thì ông sĩ quan sẽ đến nhỉ? Sau một giờ, tôi muốn kiểm tra căn phòng trước xem có được không? Tất nhiên rồi, thưa cô. Khu phòng này còn sang trọng hơn cả hai khu phòng trước. Viên phó quản lý cho cô xem phòng ngủ rộng rãi với một cái giường có chướng phủ ở giữa phòng. Thật là một sự lãng phí, Pia nghĩ. Một đêm nghỉ ở đây đổi với mình là cả một gia tài. Cô lấy ra chiếc phong bì thứ ba và ngó vào trong. Nó chứa một vé máy bay đi Miami, Florida. Pia chắc để chiếc phong bì lên trên giường. Viên phó quản lý đưa Pia trở lại phòng khách. Chúng tôi có tivi màu. Ông ta bước lại gần chiếc tivi và bật nó lên. Một tấm ảnh của Robert hiện lên trên màn hình, giọng người phát thanh viên đang nói. Và cảnh sát quốc tế tin rằng hiện hắn đang ở Rome. Hắn ta bị truy nã để thẩm vấn về một đường dây buôn lậu ma túy quốc tế. Đây là Bernard Shaw của chương trình thời sự CNN. Pia nhìn chòng chọc vào màn hình TV, chết sững. Tất cả đều đáng hài lòng chứ ạ? Viên phó quản lý tắt máy. Vâng, Pia chậm dạ đáp. Một tên buôn lậu ma túy. Chúng tôi mong chờ được tiếp đón ông sĩ quan. Khi Pia ngồi vào trong xe cùng Robert, cô ta nhìn anh với cặp mắt khác. Giờ thì chúng ta sẵn sàng lên đường rồi, Robert mỉm cười. Tại khách sạn Victoria, một người đàn ông trong bộ com lê màu sẫm đang xem xét danh sách đăng ký khách. Anh ta ngẩng lên nhìn người nhân viên. Sĩ quan Bellamy làm thủ tục thuê phòng lúc mấy giờ? Ông ta chưa đến đây. Cô thư ký của ông ta đặt buồng. Cô ta nói ông ta sẽ có mặt trong vòng một giờ. Người đàn ông quay sang nhìn người đi cùng với anh ta, cho kiểm tra toàn bộ khách sạn, lấy thêm lực lượng. Tôi sẽ chờ ở trên gác. Anh ta quay sang người nhân viên, mở khóa phòng cho tôi. Cửa mở ra, người đàn ông mặc com lê màu nâu sẫm di chuyển một cách thận trọng, súng cầm tay. Khu phòng trống không. Anh ta nhìn cái phong bì trên bàn và nhặt nó lên. Ngoài phong bì ghi sĩ quan Robert Bellamy. Anh ta mở phong bì ra liếc nhìn vào bên trong. Một tích tắc sau, anh ta đã quay số gọi về trụ sở SIFAR. Phăng Seco Serra đang họp sở trừng với đại tá Phăng Johnson. Trước đó 2 tiếng đồng hồ, đại tá Johnson đã hạ cánh xuống sân bay Leonardo de Dalassi, nhưng ông ta không hề tỏ ra mệt mỏi. Theo chỗ chúng ta biết, Serra đang nói, Bellamy vẫn còn ở Rome. Chúng ta đã có hơn 30 báo cáo về những dấu vết của anh ta. Có xác minh được gì không? Không. Điện thoại réo vang, thưa đại tá, đây là Luigi. Giọng nói trong điện thoại vang lên, chúng tôi đang kiếm được hắn rồi. Tôi đang ở trong khu phòng của hắn ta tại khách sạn Victoria. Tôi có tấm vé máy bay đi Bắc Kinh của hắn. Hắn sẽ đi vào ngày thứ 6. Serra cất giọng đầy hồi hộp. Tốt, cứ ở đó, chúng tôi sẽ đến ngay. Ông ta gác máy và quay sang đại tá Johnson. Thưa đại tá, tôi e rằng chuyến đi của ông thật phí công. Chúng tôi đã tóm được hắn, hắn đang đăng ký thuê phòng tại khách sạn Victoria. Họ tìm một chiếc vé máy bay mang tên hắn đi Bắc Kinh vào ngày thứ 6. Bellamy dùng tên anh ta để đăng ký thuê phòng khách sạn ư? Đại tá Johnson ôn hòa nói. Phải. Và vé máy bay cũng mang tên anh ta hả? Phải. Đại tá Serra đứng dậy. Chúng ta hãy cùng tới đó. Đừng để phí thời giờ của ông. Đại tá Johnson lắc đầu. Cái gì hả? Bellamy sẽ không bao giờ. Điện thoại lại réo vang. Serra chụp máy. Một giọng nói lại vang lên. Đại tá phải không? Đây Mario. Chúng tôi lại phát hiện Bellamy hắn ta ở khách sạn Valadia. Hắn ta sẽ đi tàu hỏa tới Budapest vào ngày thứ 2. Ngài muốn chúng tôi làm gì? Tôi sẽ liên lạc lại với anh. Đại tá Serra nói. Ông ta quay sang nhìn đại tá Johnson. Họ tìm thấy một vé xe lửa đi Budapest mang tên Bellamy. Tôi không hiểu cái gì. Điện thoại lại đổ chuông. Hả? Giọng ông ta gay gắt hơn. Đây là Bruno. Chúng tôi đã phát hiện ra Bellamy. Hắn đặt phòng tại khách sạn Leonardo da Vinci. Hắn ta sẽ bay đi Miami vào chủ nhật. Tôi sẽ phải. Trở về đây, Serra quát lên. Ông ta dập mặt máy xuống. Hắn giở trò gì vậy? Đại tá Johnson nói một cách quả quyết. Anh ta đang lo liệu để ông phung phí nhân lực của ông. Có phải thế không nào? Chúng ta đang làm gì bây giờ hả? Chúng ta bẫy thằng chó đẻ đó. Họ đang chạy trên đường Sassia gần Lozicata, hướng về Vin, ở phía bắc. Cảnh sát hành đang bịt mọi ngã đường chính dẫn khỏi Italia, nhưng chắc họ đợi anh ta về phía tây để sang Pháp hoặc Thụy Sĩ. Từ Venice, Robert nghĩ mình có thể đi xuồng máy cao tốc tới Chieti và tìm đường đến Áo. Sau đó, tiếng Pia cắt ngang những suy nghĩ của anh. Em đói. Cái gì? Chúng ta chưa hề ăn sáng hoặc ăn chưa? Tôi xin lỗi, Robert nói. Anh đã quá mải nghĩ ngợi mà quên cả chuyện ăn uống. Chúng ta sẽ dừng lại ở tiệm ăn tới nhé. Pia quan sát anh trong lúc lái xe. Cô chưa bao giờ thấy khó xử đến thế. Cô sống trong một thế giới của đám ma, cô và kẻ cắp, với những kẻ buôn bán ma túy. Người đàn ông này không giống như một tội phạm. Họ dừng lại một thị trấn bên đường, trước một tiệm ăn nhỏ. Robert lái xe vào khu đậu xe và anh cùng Pierre rời khỏi xe. Cái tiệm ăn đầy kín những khách quen và ồn ào với những câu chuyện và tiếng bát đĩa loang xoáng. Robert tìm một cái bàn ở sát tường và ngồi xuống chiếc ghế nhìn ra cửa ra vào. Một người hầu bàn đi đến và đưa cho họ thực đơn. Robert nghĩ lúc này hẳn Susan đang ở trên thuyền rồi. Đây có thể là lần cuối cùng mình có thể nói chuyện với cô ấy. Cô xem thực đơn đi. Robert đứng dậy. Tôi sẽ quay lại ngay thôi. Thiên nhìn theo anh ta đi ra một máy điện thoại công cộng chỗ gần bàn của họ. Anh bỏ vào một đồng tiền xu vào trong máy. Tôi muốn nói với tổng đài hàng hải ở Gibata. Cảm ơn. Ông ta gọi cho ai ở Gibata nhỉ? Pierre tò mò. Phải chăng đó là lối thoát của ông ta? Xin chào, tôi muốn gọi chiếc du thuyền Mỹ Thanh Bình ngoài khơi Gigata. Tính tiền ở đó. Whiskey Sugar 337. Cảm ơn. Những nhân viên tổng đài trao đổi với nhau trong vài phút và anh được chấp thuận. Robert nghe thấy tiếng Susan trên máy. Susan, Robert, anh khỏe không?
Khỏe.
Anh chỉ muốn nói với em. Em biết anh muốn nói gì. Điều đó được nói đầy trên đài và trên TV. Vì sao mà cảnh sát quốc tế lại truy lùng anh hả? Đó là một câu chuyện dài. Anh cứ nói em muốn biết. Anh lưỡng lự. Đó là một chuyện chính trị, Susan. Anh có bằng chứng là một số chính phủ đang cố bưng bít một chuyện quan trọng. Vì thế mà cảnh sát quốc tế truy lùng anh đấy. Pia chăm chú nghe phần cuối cùng của cuộc chuyện, nói chuyện của Robert. Em có thể làm gì để giúp anh hả? Không có gì cả, em yêu ạ. Anh gọi lại để được nghe thấy tiếng em một lần nữa trong trường hợp anh không thoát khỏi được chuyện này. Đừng nói thế. Trong giọng cô có vẻ hoảng sợ. Anh có thể nói với em là anh đang ở nước nào không?
Italia.
Một thoáng im lặng ngắn. Được, bọn em không xa anh lắm. Bọn em ở ngay ngoài khơi Gibata mà. Bọn em có thể đón anh ở bất kỳ chỗ nào anh muốn.
Không, anh.
Hãy nghe em. Đó là có thể là cơ hội thoát duy nhất của anh. Anh không thể để em làm điều đó, Susan à. Em sẽ gặp nguy hiểm. Monty bước vào trong phòng, đúng lúc có thể nghe được một phần câu chuyện. Để anh nói chuyện với anh ta. Chờ một phút, Robert. Monty muốn nói chuyện với anh đấy. Susan, anh không. Robert, tôi hiểu là anh đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Giọng Monty xuất hiện trên máy. Anh có thể cho là như vậy. Điều dối trá nhất trong năm. Chúng tôi muốn giúp anh thoát ra. Họ sẽ không tìm kiếm anh trên một chiếc du thuyền. Vì sao anh lại không để cho chúng tôi đón anh nhỉ?
Monty cảm ơn tôi. Tôi cảm ơn chuyện đó. Câu trả lời là không.
Tôi nghĩ là anh đang mắc một sai lầm. Ở đây anh sẽ an toàn. Vì sao hắn lại sốt sắng giúp đỡ thế cơ chứ? Dù sao chăng nữa thì cũng xin cảm ơn. Tôi sẽ lo chuyện của tôi. Tôi muốn được nói chuyện tiếp với Susan.
Được thôi.
Monty Bang trao lại máy cho Susan. Hãy thuyết phục hắn. Anh ta khuyến khích cô. Xin để bọn em giúp anh. Cô nói vào trong máy. Em đã giúp anh rồi, Susan. Anh phải ngưng lời trong một thoáng. Em là phần tốt đẹp nhất trong đời anh. Anh chỉ muốn em biết rằng anh sẽ luôn luôn ở bên em. Mặc dù luôn luôn có thể không còn là chuyện gì to tát nữa. Anh sẽ còn gọi cho em chứ. Nếu như anh có thể.
Hứa với em đi.
Thôi được, anh hứa. Anh chậm chạp gác máy. Vì sao mình lại làm điều đó đối với cô ấy? Vì sao mình làm điều đó đối với chính mình?
Bellamy, mày là một thằng ngốc đa cảm.
Anh đi trở lại bàn. Chúng ta ăn thôi, Robert nói. Họ gọi đồ ăn. Em nghe thấy câu chuyện của ông. Cảnh sát đang truy tìm ông có phải không?
Robert giật mình. Bất cẩn quá. Cô ta sẽ trở thành điều rắc rối.
Đó là chuyện hiểu lầm một chút. Tôi.
Đừng làm em như một con ngốc. Em muốn giúp ông.
Vì sao cô lại muốn giúp tôi?
Anh nhìn cô một cách cảnh giác.
Phi nhòi người về phía trước.
Bởi vì ông thật hào phóng với em.
Và em ghét cảnh sát. Ông không biết cái cảnh em đứng đường thế nào. Bị bọn chúng săn đuổi và coi như rác rưởi.
Chúng bắt em về tội bán dâm. Nhưng chúng mang em vào những phòng kín của chúng. Và truyền tay nhau chơi.
Chúng là đồ súc vật. Em sẽ làm bất kỳ điều gì để có thể trả thù bọn chúng.
Bất kỳ điều gì mà em có thể giúp được ông.
Pia, không có điều gì cho cô.
Cảnh sát có thể bắt được ông một cách dễ dàng ở Venice. Nếu ông ở một khách sạn, họ có thể tìm được ông. Nếu ông tìm cách lên một con tàu, họ sẽ đón bẫy ông. Nhưng em biết một chỗ mà ông sẽ an toàn trước bọn họ. Mẹ và em sống ở Nestle. Chúng ta có thể đến đấy. Cảnh sát sẽ không bao giờ tìm kiếm ông ở đó cả. Robert im lặng một lát ngẫm nghĩ. Điều kia nói hoàn toàn có ý nghĩa. Một ngôi nhà tư sẽ an toàn hơn bất kỳ ở nơi nào khác. Và Nestle là một thành phố càng lớn. Từ đó họ có thể dễ dàng kiếm được một con tàu. Anh ngập ngừng trước khi trả lời. Anh không muốn mang lại nguy hiểm cho Pia. Pia sẽ, nếu cảnh sát tìm thấy tôi, họ sẽ hạ sát tôi theo mệnh lệnh. Cô sẽ bị coi như một tội phạm. Cô có thể là đang tự đẩy mình vào chuyện rắc rối đấy. Điều đó thật đơn giản. Pia mỉm cười. Chúng ta sẽ không để cho họ tìm thấy. Robert mỉm cười đáp lại nụ cười của cô ta. Anh có một quyết định trong đầu. Được, ăn cho xong đi, chúng ta sẽ đi Nazis. Người của ông không biết anh ta đi về hướng nào phải không? Đại tá Frank Johnson nói. Lúc này thì không, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Trước khi Francisco Serra thở dài. Chúng ta không có thời gian. Ông đã xác minh về nơi hiện nay của người vợ cũ của anh ta chưa đấy? Vợ cũ của anh ta à? Chưa, tôi không cho rằng. Vậy là ông chưa làm bài tập rồi. Đại tá Johnson quát lên. Cô ta đã cưới một người đàn ông tên là Multibank. Tôi đề nghị ông tìm kiếm họ ngay. Nhanh lên.